Mời toàn thể quý vị Phật tử chúng ta an tọa ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch bạch chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam. Ngưỡng bạch bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tàu tự chùa Phước An. Cây sách Sóc Trăng. Ngưỡng bạch mười phương chư Phật, chư đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho chúng con suy nghĩ đúng chánh pháp, nói đúng chánh pháp và làm đúng chánh pháp. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay có duyên lành thì quý thầy về nơi chùa Phước An ở kế sách Sóc Trăng nhân cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Mà chắc ta ở các nơi chỉ có tỉnh Sóc Trăng của mình á thì là làm lễ Vu Lan báo hiếu sớm, nghĩa là ta ra mùng 1 tháng 6 thường á, tháng Vu Lan á để tháng 7 lần, nhưng mà ta làm tháng 6. Hồi nãy hỏi ni sư trụ trì á, thì ni sư nói rằng ở đây nhiều chùa lắm thầy ơi, nếu mà mình làm tháng 7 á thì làm được có 30 chùa hà, nhưng mà ở Sóc Trăng này á 80-90 chùa, do đó mình làm tháng 6 tới tháng 8 luôn ngày chùa thì cũng chưa hết chùa. Nếu ta làm hai chùa chung ngày thì Phật tử đâu biết đi chùa nào, phải không? Nếu mà ta đi hai chùa đó thì đồ ăn dư. Ví dụ như mình đi chùa này mình ăn rồi cái đi chùa khác ăn nữa, ăn sao nổi. Đồ ăn dư, mất công mang về mang tiếc. Thôi giờ bữa tổ chức chùa. Thì cái chương trình đại lễ Vu Lan chúng ta ngày mai là có lễ dân y và lễ khai tăng và lễ Vu Lan báo hiếu. Còn tối hôm nay thì chúng ta có cái thời thuyết pháp, nghĩa là quý thầy của Ban Hoằng Pháp Trung ương về đây chia sẻ cho quý vị, và sau đó thì có anh chị em nghệ sĩ từ thành phố Hồ Chí Minh về hát phục vụ, tức là đoàn của Thanh Kim Huệ với chú Thanh Điền á. Về đây nên một chút xíu nữa thì quý vị sẽ nghe nghệ sĩ tài danh hát. Và trước khi nghe hát thì chúng ta nghe pháp chút xíu để lấy vốn, chứ không thôi ta lại ta nghe pháp không á, ăn cơm chùa về thì bị lỗ vốn đó nha. Còn ta chỉ nghe pháp có niệm Phật ha, có làm công quả nữa, lấy chút vốn mang về, tức là mình đi đến chùa tạo phước, tạo phước để mà mình hồi hướng cho gia đình mình được bình an, và chúng ta hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thích tổ của mình. Và cái ngày lễ Vu Lan báo hiếu có nguồn gốc từ xa xưa của Phật giáo. Để làm gì có gì, và cái ngày lễ Vu Lan đó là như thế nào mới đúng nghĩa Vu Lan, chứ không phải là chúng ta nói là ta tổ chức cái buổi lễ Vu Lan là mình đi đến chùa mình lễ Phật cầm cúng dường tứ sự, hoặc là cúng gia tăng là cúng Vu Lan, hoặc là chúng ta cúng Vu Lan là ta lễ chùa cái đầu ta nhớ mẹ nhớ cha mình, ghi tên người nào còn sống ghi tên cầu an, người nào chết ghi tên cầu siêu, vậy là ta báo hiếu rồi xong. Có gì như vậy thì cái Vu Lan của nhà Phật nó mình cũng phải biết. Thứ nhất á là cội nguồn xuất phát từ đâu, cái thứ hai nữa là cái ý nghĩa của từ Vu Lan nghĩa là cái gì, thứ ba nữa là chúng ta tu tập như thế nào mới đúng với lời dạy của Đức Phật về Vu Lan báo hiếu. Như vậy thì hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau để ta hiểu biết thêm về cội nguồn của Vu Lan báo hiếu. Để quý vị Phật tử chúng ta biết, mà sau này chúng ta về chúng ta còn dạy con cháu của mình, chúng ta còn tạo ra những cái phước báo cho mình, tạo ra những công đức cho mình. Do đó mà giàu buổi tối hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau đề tài được mang tên Cội Nguồn Du Lan A Di Đà Phật. Cái chữ Du Lan á thì chúng ta sẽ dịch trên từ ngữ trước. Vu Lan là mình nói tắt thôi, chứ gọi là Vu Lan Bồn. Vu Lan Bồn, chữ Vu Lan Bồn có nghĩa là cứu người bị treo ngược. Nghe là ví dụ như người nào đó bị bắt treo ngược, nghe là treo hai chân ở trên trời, cái đầu chống đất, cái mình lại mình cứu. Mà cái người đó là ai? Người đó chính là ông bà cha mẹ của mình đó. Như vậy thì mình lại cứu ông bà cha mẹ mình đang bị treo ngược. Thì cái truyền thống đó được gọi là Vu Lan. Truyền thống Vu Lan gọi là Vu Lan Bồn. Và trong Vu Lan Bồn thì có một cách báo hiếu gọi là báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Như vậy thì vào ngày rằm tháng 7 hàng năm người ta tổ chức đại lễ Vu Lan báo hiếu. Như vậy thì cội nguồn nó xuất phát từ đâu? Vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là người Ấn Độ. Khi mà Ngài sanh ra thì Ngài tên là Thái tử Tất Đạt Đa hoặc là Sĩ Đạt Đa. Ngài sanh vào ngày rằm tháng 4 năm 624 trước Công Nguyên. Đó là Ngài Phật Đản, gọi là Phật Đản sanh. Cha Ngài là Du Tịnh Phạn, mẹ Ngài là Hoàng hậu Ma Gia. Và sau khi Ngài sanh ra thì từ nhỏ lớn lên á, Ngài khác thường lắm, không phải như những đứa trẻ bình thường. Ngài có 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Thì một cái vị mà tiên tri tiên đoán qua cái xem tướng cho Thái tử đó là ông Tiên A Tư Đà. Ông đoán rằng là Thái tử nếu mà đi làm vua á thì sẽ làm vua của các vị vua, có nghĩa là chuyển luân thánh vương. Còn nếu mà đi tu á thì sẽ trở thành một vị Phật. Do đó mà Du Tịnh Phạn rất là lo lắng, vì Ngài chỉ có một người con duy nhất là Thái tử Sĩ Đạt Đa thôi, nên á là đức vua không có muốn con mình đi tu. Nhưng mà cái điều mà đức vua lo lắng đó cũng xảy ra. Sau khi đi bốn cửa thành trong năm 19 tuổi, là sau khi có vợ và có 10 con, vợ Ngài là nàng Gia Du Đà La và con Ngài là La Hầu La. Sau khi đi bốn cổng thành, thấy già, thấy bệnh, thấy chết, thấy một vị sa môn đi tu thảnh thơi, nên Thái tử Sĩ Đạt Đa đã về bỏ cung vàng điện ngọc ra đi trong năm 19 tuổi, tức là đi tầm thầy học đạo đi tu trong đêm mùng 8 tháng 2 năm 605 trước Công Nguyên. Và Ngài trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh ở trong rừng Khổ Lâm Hạnh, và cuối cùng ở tại Trạch Ni Liên Thiền với cội Bồ Đề, Ngài ngồi 49 ngày đêm thiền định và Ngài đắc quả Phật, đó gọi là Phật Thích Ca Mâu Ni. Và lúc đó đạo Phật đã mở ra ở tại Vũ Quang này. Trước khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo thì không ai biết tới đạo Phật cả. Khi Đức Phật Thích Ca đắc đạo, Ngài mới đem cái đạo của Ngài đắc, tức là cái con đường giác ngộ đó, đi dạy cho tất cả chúng sanh đều giác ngộ đi theo Ngài. Giác ngộ nghĩa là gì? Giác ngộ có nghĩa là chúng ta tỉnh thức lên, nhìn thấy thực tướng của cuộc đời này và thấy được đâu là nguyên nhân của đau khổ cho tất cả chúng sanh. Do đó mà Ngài dạy cho chúng sanh một cái con đường để đoạn diệt tất cả các đau khổ. Thì người nào đoạn diệt hoàn toàn đau khổ, người đó được chứng đắc Niết Bàn, trở thành vị thánh nhân, có đầy đủ lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông và túc mạng thông. Sau kiếp sống đó không còn sanh kiếp sống nào nữa cả, trở thành vị thánh, nhập vào trong Niết Bàn đại định. Người nào đắc đạo mà còn thân ở tại thế gian gọi là hữu dư Niết Bàn, thì người đó không khổ gì già, nhưng mà họ đang già. Người đó không khổ gì chết mà họ đã chết. Người đó không khổ gì bệnh mà họ đang bị bệnh. Người đó không khổ gì cuộc sống này vì họ đang sống trong cuộc sống này. Thì người đó được gọi là người đắc đạo. Tại vì là khi mà Đức Phật Ngài đi tu để tìm ra con đường cứu khổ chúng sanh, như vậy cái người mà tu chứng đắc rồi đó thì không có cái gì mà làm cho người đó đau khổ cả. Bây giờ ví dụ nha, chúng ta đau khổ bởi gì trong cuộc sống nè? Chúng ta đau khổ là bởi mình bị già cả lụm cụm, phải không? Ở đây ai có thấy già cả lụm cụm khổ chưa? Mắt mờ, tóc bạc, da nhăn, mỏi gối, chân tròn, rồi lưng cong, răng rụng, rồi ăn uống độ tháo, con cháu dễ kinh thọt nhớ thọt quên, đó gọi là già đó, khổ chưa? Rồi bị bệnh nè, ai mỗi lần nào có bị mổ chưa? lên trên bàn mổ chưa? Ai có ăn trúng đồ đau bụng chưa? Ai có bị sút rét chưa? Ai có bị mà đau bao tử chưa? Ai có bị nhức đầu chưa mới thấy cái khổ của cái bệnh? Hiểu chưa? Rồi người ta khổ bởi cái chết. Có ai muốn mình chết không? Không muốn nhưng mình vẫn chết à. Có người ta ai cũng vậy chứ, ai cũng già, ai cũng bệnh, ai cũng chết chứ ha. Quý vị, cái đó là ba khổ rồi đó. Còn tới cái khổ á, là mình bị phiền não nè, vui buồn hờn giận ghét ghen á, khổ nè. Rồi khổ quan gia trái chủ quả báo nè, chồng quậy nè, vợ quậy nè, con quậy nè, hàng xóm quậy nè, nói chung làm cho mình khổ. Rồi bây giờ khổ về nghiệp nè, nghiệp nghĩa là kiếp trước mình gieo gì đó, bây giờ nó trả thành cái quả báo đó. Bây giờ ví dụ như kiếp trước á, mình ăn cắp ăn trộm đồ của người ta, kiếp này mình nghèo khổ, như vậy mình đang nghèo khổ là mình trả quả báo kiếp trước. Do đó quả báo làm cho mình khổ, quả báo ác á, làm cho mình khổ. Bây giờ ví dụ như á, là kiếp trước á, mình hay đánh người ta lắm, kiếp này mình đi gặp ai cũng đánh mình chứ á. Kiếp trước mình á, là hay chửi người ta lắm, kiếp này mình đi đâu mặt mình thấy ghét, ta dễ dàng chửi mình lắm, đi đâu á, là ta chửi nha. Đó gọi là quả báo đó, quả báo làm cho mình khổ, quả báo ác làm cho mình khổ, phiền não làm cho mình khổ, già làm cho mình khổ, bệnh làm cho mình khổ, chết làm cho mình khổ, ân oán làm cho mình khổ. Ân oán là gì? Ân oán là kiếp trước hại ta, bây giờ ta theo ta hại lại. Ví dụ như á, đâu phải tự nhiên mình bị chồng bỏ chồng chê đâu, mà ở trong kiếp trước mình đã từng bỏ ta, mình hất hủi người ta, bây giờ á mình bị người ta bỏ, ta hất hủi lại quề đó, vậy là nhân quả đó, mày thấy chưa? Do đó mình bị nhân quả ngày hôm nay, mình rất là đau khổ trong kiếp sống nhân sinh. Nên con người mình đã sống á, quý vị, vui á thì nó ít, nó khổ á, thì nó nhiều, và cuối cùng á con người ta gặp chữ đau khổ mà. Nên á đám ma nào cũng không có tiếng cười mà toàn là tiếng khóc không á. Đúng quý vị chứ á, là người ta khóc ta khổ hay vui? Khóc khổ hay vui? Khóc khổ không? Đám ma có tiếng cười nào không? Không, còn biết khóc không thì đám ma khổ chắc đó. Người còn lại khổ, người ra đi cũng khổ. Nên khi nhá, là Đức Phật, là Thái tử Siddhartha, ngài chứng đạo quả với cội Bồ Đề đó, thì canh 1, canh 2, ngài chứng được túc mạng trí. Có nghĩa là ngài biết được nhiều đời, nhiều kiếp trước của ngài, và nhiều đời, nhiều kiếp trước của tất cả chúng sanh. Nên ngài thấy chúng sanh sanh ra rồi chết đi á, từng kiếp này, kiếp nọ, nhiều kiếp về trước, trăm kiếp, ngàn kiếp, triệu kiếp, tỷ kiếp về trước. Nhưng mà trong kiếp sống nào, chúng sanh cũng phải già, cũng phải bệnh, cũng phải chết, và cuối cùng cũng đau khổ ra đi. Nên Đức Phật kết luận rằng cuộc đời này là khổ là chỗ đó đó. Vui thì cũng có vui đó, chúng ta có làm phước, bây giờ quả báo phước cũng làm ta vui đó. Nhưng mà vui ít, buồn nhiều, và cuối cùng người ta chết, người ta chia tay, chia ly, người ta đau khổ không có gì. Do đó mà cuối cùng đời sống của chúng sanh là cái đời sống đau khổ. Nên Đức Phật ngài muốn tìm một con đường để cứu thoát khỏi đau khổ cho tất cả chúng sanh. Bây giờ ví dụ nè, mình đang bị chồng chửi, mình khổ chết không vậy đó. Cái người đắc đạo chồng chửi không khổ, hết khổ rồi. Bây giờ mình bị già khổ chết luôn á, người đắc đạo già, người hề không khổ chứ. Còn người mình bệnh khổ chết luôn á, người đắc đạo không khổ chứ. Còn người bị ta nói xấu á, quý vị, dễ tê tê à. Còn người mà đắc đạo rồi ta nói xấu bình thường à, có ai chứ, bình thường à. Như vậy ta hết khổ, hết khổ khi còn sống và hết khổ khi chết. Còn mình không tu đó quý vị, mình khổ khi sống và mình khổ luôn khi chết. Bây giờ khổ luôn khi chết là mới có ngày lễ Vu Lan nè, là Thanh Đề đó, là mẹ ngày Mục Tiền Liên. Mà ngày Mục Tiền Liên á thì là đệ tử của Đức Phật. Và Thanh Đề lúc còn sống á, vì con, vì chồng, vì tất cả mọi người, bà gieo nhiều nghiệp ác lắm. Sau khi chết đi á, bà tái sanh vào loài ngạ quỷ, tức là quỷ đói đó. Do đó mà có bài kinh gọi kinh Vu Lan Bồn đó: sau khi đắc được lục thông, muốn cho cha mẹ khỏi dòng trầm luân, công dưỡng dục thâm ân giúp trả, nghĩa sanh thành đạo cả mong đền, làm con hiếu hạnh di tiên, bèn dùng quê nhãn dưới trên im tầm, thấy giống màu xanh nhầm ngã quỳ, không uống ăn tiều tỷ hình hài, một liên thấy vậy bi ai, thấy mẹ đôi khác ai hoài tình thâm, đem phẩm vật dâng lên từ mẫu, đặng đỡ lòng cực khổ bấy lâu. Thấy cơm mẹ rất lo âu, tay tả che đầy hũ hầu bốc ăn, lòng bon xen tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm nữa chưa đến miệng đà, quá thành than lửa nuốt mà đắng đâu. Thấy như vậy âu sầu bi cảm, một kiện liên bi cảm xót thương. Mau mau về đến giảng đường, bạch cùng sư phụ tầm phương giải nàng. Phật mới bảo rõ ràng căn cội, rằng mẹ con gốc tội rất sâu. Dầu con thần lực nhiệm màu, một mình không thể ai cầu đặng đâu. Lòng hiếu thảo của con giàu lớn, tiếng gian đồn thấu đến cửu thiên. Cùng là các bậc thần kỳ, tà ma ngoại đạo bốn vị thiên dương. Cộng ba cõi sáu phương tu tập, cũng không phương cứu tế mẹ ngươi. Muốn cho cứu đặng mạng người, phải nhờ thần lực của mười phương tăng. Đó là một đoạn kinh Du Lan á, thầy đọc lại thôi. Đó là kinh Phật. Đoạn kinh Du Lan đó, một kiền liên á, sau khi đắc đạo, ngài dùng thiên nhãn. Thiên nhãn tức là mắt thứ ba dự tiễn đó, nhìn lên trời, nhìn xuống đất, nhìn kiếm mẹ của mình lúc đó, mẹ của ngài một kiền liên chết rồi, qua đời rồi. Nhưng mà Đức Phật dạy người ta chết đi đâu còn mất, mất đi đâu, phải không? Con người ta chết đi không còn không mất, mà tùy vào hành nghiệp trong lúc sống, mà sẽ đi vào những cõi dữ hiền khác nhau. Bây giờ ví dụ nha, một người cả đời vậy đó, đi đầu trên, đi xóm dưới giúp đỡ người này, giúp đỡ người nọ. Người nào có hòm thì cho hòm chôn, người nào không có gạo cho gạo ăn, người nào không quần áo cho quần áo, thiếu gì giúp đỡ đó. Mình không có tiền á thì vận động người khác, vân vân. Cả đời làm việc cho thiên hạ, bây giờ chết đi ta sanh cõi trời, có phước ta sanh cõi trời. Nếu mà sanh cõi người á thì người đó giàu sang phú quý, danh vọng bạc tiền, ít bình ít quạng, sắc dây, vân vân, quyền lực đẹp đẽ. Còn người nào tối ngày cầm chai rượu quậy không à, còn cấp gà cấp vịt tanh hết, tiền đâu đi uống á, có gì ở dưới quê miền Tây á, ở đây có miền Tây nè, có ông đó nhậu xịn á, có gì. Cái bữa đó là ông nhậu về ban đêm, ông lội ngang cái kinh, ông lội sao chìm xuống kinh luôn, có gì mà cái kinh nước ngang lỗ lúng mà ông chìm chết đó, có gì tin không? Nước nó hạn á, nước ngang rúng mình á, vậy mà ông chìm xuống cái kinh chết nó, mà ông lội dữ dội lắm đó, tại vì á giọt bẻ, ông lội dữ giọt bẻ chết, kêu chết đó, có gì cái đám mà ông á để ngoài sân á, tại vì nhà cửa ông không có gì, chứ có những bát trên này, bát sạch tách trên này, rồi ta cho để ngoài sân á, có gì ở hàng xóm á, đám ma chết ông mà ta cười. Ta nói trời ơi chết đáng, tôi mừng dễ sợ, thầy ơi ông chết tôi mừng dễ sợ. Là trời ơi mô Phật, vì mình nói nghe đâu mà ác khẩu quá vậy, người ta chết mà mừng gì cô tám. Là thầy ơi thầy, con á, con đi chùa, con ăn chay cho thầy, thầy nói gì tội với con mừng là không phải ông chết con mừng, mà con mừng cho làng, cho sớm tới giờ hết ai phá rồi. Ở mà đêm nhậu về đó, có vị nhà nào mà có mà tiếp lô đó, có lập con đó, ông lấy đá cội lên rầm 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 vậy đó. Còn cái nhà ổng không chọi đó là nhà đó sẽ mất gà mất vịt, không có. Ổng chọi người ta thích vậy sao? Có gì còn cái nhà nào ổng chọi đó cũng không được, nhưng không mất đồ. Còn cái nhà nào á ổng không chọi là ổng cắp đồ nhà đó đó, điên ở sớm người ta khổ dữ ổng dữ lắm, mà không biết sao ổng lội quả được kinh chết tươi. Ổng chết tươi ở sớm ta mừng dễ sợ, muốn ta mừng, ta muốn làm tiệc ăn mừng á. Có gì thấy không, con người ta á, có gì có những người á chết người ta khóc ta thương, có những người người ta chết đó quý vị là ta mừng. Tại sao ta mừng? Là tại vì mình chết á ta bớt, ta an tâm. Chết ta vui là tại vì ta an tâm, từ đây á gà vịt ta không mất nữa, từ đây á tiếp lô mấy con ta không có ai chọi nữa, từ đây không ai phá xóm phá làng nữa. Thì cái người mà phá xóm phá làng đó sau khi chết đi bị đọa nha, trong kinh Phật nó đọa. Người nào mà phá chùa nè, phá miếu nè, phá xóm nè, phá làng nè, nhậu quay rồi nè, ăn cắp ăn trộm nha, rồi lấy vợ người ta rồi đó, người đó chết đi bị đọa xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh, đó gọi là tam đồ khổ, ba cảnh giới đau khổ sau khi chết đi. Địa ngục là cảnh giới bị hình phạt, ví dụ như tương đương với trên thế gian này á, mình là làm tội gì thì ta đọa xuống địa ngục tương đương. Địa ngục ở trong kinh có tả nhiều địa ngục lắm, trong một liên sám pháp á, địa ngục ngục trâu cài lưỡi lê nè, địa ngục cùng phân nè, địa ngục ta là nấu dầu nè, có gì thấy á, mấy cái bảng cái chùa người ta để đó quả báo đó, dù có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ thưa hai nấu dầu. À, cái câu cái này nè, mới có câu chuyện có chú đó đó, nói thầy ơi thầy, trong cái nhân quả ba đời trong chùa Giáng á, con thấy là có chồng mà lại lấy trai chết xuống âm phủ thưa hai nấu dầu, như vậy có vợ mà lại lấy gái thì sao thầy? Ông hỏi thầy, ông hỏi có vợ lấy gái thì sao? Thầy nói cũng cưa luôn. Chứ sao giờ ổng là trong kinh có nói phụ nữ có chồng lấy trai không? Không nói có vợ có vợ bé à, có gì ổng mới hỏi thầy á là phụ nữ có chồng lấy trai cưa hai nấu dầu gì ông, ông chồng có vợ bé cưa không? Là cưa luôn. Cái này mới quay ra hỏi ông có vợ bé gì, ổng cười cười em đi xuống. Chắc ông này có vợ bé vậy ổng mới hỏi, ổng hỏi rồi ổng có dính vô không? Ổng là trong kinh không có để, nhưng mà thầy la giống nhau mà, phản bội vợ phản bội chồng giống nhau mà, cái gì cũng cưa tuốt tuốt luôn đó. Địa ngục đó gọi là địa ngục cưa hai nấu dầu đó. Còn cái địa ngục mà móc lưỡi đó chứ, ví dụ người nào nó giống nó láo á, cái le lưỡi ra nó có cục móc, nó móc kéo cái lưỡi mình ra giải cắt cái cục cái tưới nước hoàn lại cái lưỡi rồi le ra cắt cục cái le ra cắt cục cái gì đó, đó nó giống nó láo đó. Có nó giống không? Ở đây có ai nó giống không? Nếu mà người nào có nó giống thì bị kéo ra cắt. Nhưng mà nếu bây giờ thầy con lỡ nó giống rồi giờ sao giờ thầy? Thì bây giờ lên sám hối hết tội thôi, nghỉ cắt. Quý vị hiểu không? Nên đó chúng ta sám hối ngày 14 với 30 á, nhà Phật ta lên sám hối gì lỡ nó giống nó láo gì lên trên bàn thờ Phật á, bạch như Phật phát đồ sám hối. Là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con lỡ con nói dốc nó láo, con lỡ sắc sanh trộm cướp tà dâm gì đó, hôm nay từ đây tới lĩ kiếp về sau con biết đây là tội, con đã làm tội, và từ đây tới lĩ kiếp về sau con không có tái phạm nữa, xin mười phương chư Phật chứng minh cho con nguyện con tu để con bù đắp tội lỗi gây ra nhiều đời nhiều kiếp nữa tội mình hết. Quý vị hiểu không? Sám hối nghĩa là vậy đó. Nên mai mốt á, về nhà á, quý vị chúng ta nên sáng sáng chiều chiều mình lại sám hối cho tiêu đi tội lỗi của mình. Mà tội diệt thì phước sanh tóc xả mây đồ giảng sanh tịnh độ. À, nghĩa là cái người nào á, mà tội diệt rồi á, mình làm phước nó sanh ra từ cái phước. Một con người á, nào mà có phước á, quý vị họ có năm cái quả báo lớn. Vừa giàu, vừa đẹp, vừa khỏe mạnh, vừa sống dai, vừa quyền lực. Gọi là ngũ phúc lâm môn. Có nghĩa là năm cái phước báo. Nên người mình bây giờ á, người nào mà có làm phước đó nha, thì bây giờ phước báo nó sẽ chỗ ra và kiếp sau sanh nó chỗ ra. Bây giờ ví dụ như á, mình đi lại ngày mai ta cũng dường cho tăng nè, cái mình rình là mình chân bộ y nha, rình mình bỏ tiền trong thùng từ thiện, hoặc giả là mình thấy người nào nghèo á, không có gạo ăn á, mình rình cho vài ký gạo. Người nào không quần áo mặc á, mình cho vài bộ đồ. À, người nào không có vàng đeo á, mình cho vài cây. Nói vậy thôi nha, chứ về nhà đừng có lấy mấy cây cho người ta đi. À, cái gì? Như vậy á, thì mình được cái phước báo. Mà từ cái phước báo đó, mình sanh ra kiếp sau, hoặc là trong kiếp này cuối đời của gì mình được cái phước đó đó. Nó che chở cho mình được năm cái loại hạnh phúc. Vừa đẹp, vừa giàu, vừa sống dai, vừa mạnh khỏe, vừa có quyền lực nói ta nghe. Đó là quả báo của phước báo đó. Còn mà cái quả báo của tội nè, tội nghĩa là không làm phước á, tối ngày đi ăn cắp dọn ta không, tối ngày á giờ vô tới chùa lấy đồ chùa đó quý vị. Đố quý vị có khi nào chúng ta vô chùa ta lấy đồ không? Ông thầy bạn ở lại nè, ở bên Trà Vinh này chứ đâu, ổng có cái chùa. Khi lại chùa của ổng á, vì đâu mà mấy tháng ghé thì hết trơn chán hay cơm mà Hỏi ông làm gì mà chén đũa son nồi gì đâu mất tiêu chứ ông đâu biết thầy ơi, sao tự nhiên mất chân à. Thì bữa đó thầy lại giảng trong cái buổi lễ Vu Lan nè, mới vừa lợi thôi đó, thì ta nấu một nồi kiểm, có gì biết bụi kiểm không? Kiểm là nồi chè đó, lên thơm phức, có là bột khoai nè, đường cát nè, nước cốt dừa nè ha, nạn vô, rồi còn khoai lang nữa chứ, rồi khoai mì, nó khoai môn nữa, để cho trời ơi. À, mình ra thấy cái là ngon quá mà cái dân giờ tụng kinh, ông nhờ lên tụng kinh, mình đang chọn cái nồi kiểm, ông nhờ lên tụng kinh, là thôi giờ thôi, anh thấy cái nồi bự đây nè, là thôi tụng kinh chút xíu rồi, mình xuống ăn kiểm, để nấu kiểm ngon nổi tiếng lắm mà. Lên tượng kinh lãnh lót hồi xuống là cho với tôi tội kiểm đây, ổng là còn miếng nào sạch bắt luôn nguyên cái nồi còn miếng nào, rồi quay ra thấy người lấy cái tô múc tô kiểm, lấy cái chén múc chén kiểm, múc lấy luôn cái tô về, vậy thì không hèn chi mất tô chơi trong trong chùa. Nên quý vị có nghe cái bài ta hát không? Anh đem đi chùa, chùa hôm nay nhiều chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chuối, ông thầy nhắm mắt tụng kinh, chúng ta đua nhau dùng chè. Lại tới chùa là toàn là canh, gọi là me không à, à me bún, me cơm, me gì không à quý vị. Như vậy ở cái chùa ăn cũng tốt, ăn phải làm à, phải cúng dường à, phải à, đừng có mất trật tự rồi ta phải lại Phật à, phải à, sám hối, phải nghe pháp à, phải niệm Phật à, dần dần cái đó có phước sanh ra chứ, nghe thấy không? Như vậy á, thì à, khi mà ngày một kiện liên á, ngày à, đắc đạo rồi, ngày dùng thiên nhãn, ngày nhìn trên trời dưới đất, ngày nhìn vòng vòng hồi không thấy mẹ không, ngày không biết sanh ra đâu chứ, hồi ngày nhìn qua cõi ngạ quỷ, ngạ quỷ là cõi quỷ đói. À, quý vị thấy á, là buổi chiều không ở chùa ta cũng mong sơn thí tịch á, thấy cũng nước cháo không, nguyên chén này nè nước cháo á để cho mấy quỷ hấp á, tại vì trong kinh á tả rằng con quỷ á, cái đầu như cái thú, cái bụng như cái chấm dầu, gỗ nhỏ có những cái kim mà nuốt trước đâu được đâu, mấy quỷ mà cúng cốc á, nó khóc không à, nuốt sao nổi, quý vị không, gỗ như cái kim sao mà cúng cốc, cúng cốc này cúng ổi này cúng xài chôm chôm rồi nó mấy quỷ nó đứng khóc không à, à mà cháo trắng cháo lỏng húp mới được, có cái ổi cái kim mà nên nó ăn đâu được, ăn được đói chứ lắm, giờ nó đói lắm đi tìm thức ăn chạy vòng chứ, bởi vì buổi chiều á mà mình dọn đồ ra ăn á, đũa chén muỗng khua cổ ra mấy quỷ đứng nó dòm nghe nó chảy nó miếng dài xuống nè, không có đồ mặc gì chứ á, chân cẳng kêu ở đầu bự nè, à, bụng bự nè, không nhìn xuống thèm ăn. Do đó mà một trong những cái mà Đức Phật cấm vào buổi chiều, các vị thì theo không được ăn, ăn buổi trưa mà gọi ăn ngọ đó có gì. Nhiều nguyên nhân, trong đó có một nguyên nhân gì thương tưởng tất cả các loài chúng sanh đối kháng, nên tao ăn nó dòm miệng sao? Dòm miệng tội nó. Đó, mày thấy chưa? Do đó làm gì làm đừng làm quỷ nha. Mà nguyên nhân nào làm quỷ vậy thầy? Ở trong kinh nói rằng nếu chúng ta còn sống mà tham lam quá độ chết đi làm quỷ. Tham lam là gì? Ví dụ như cha mẹ để lại 10 công đức đất mình dành hết không cho em mình công nào chứ. Dọn mâm cơm ra là có 2 cục thịt mà mình ăn hết. Mô Phật trong chùa nói thịt. 2 cục tàu hủ đi, trong 2 cục tàu hủ. Trong chùa phải nói tàu hủ chứ nói thịt nghe kỳ không? Không lẽ trong chùa dọn 2 cục thịt. Nói là dọn 2 cục tàu hủ ra cái mình đốt với 2 cục tàu hủ là ta ăn cơm chắc không phải không? Tham quá độ. Nên nói mình nó biết chia sẻ. An ủi người già cả ốm đau, tùy duyên có thể giúp vào trong cơn hoạn nạn khi nào cần con. Phước đức ấy vẫn còn muôn thuở, tuy vô hình đừng ngỡ rằng không. Con ơi nơi chốn trần hồng, mấy ai nghĩ đến tấm lòng thanh cao. Nên về làm phước nghe, chia sẻ người này chia sẻ người kia được phước lắm. Cái người nào được phước đó quý vị, rồi người đó vì sao ngon lành. Còn người nào á, mà không có phước á quý vị, từ đó về sau te tua tơi tả quý vị á, cái người nào không có phước nha, bệnh nè, chồng có vợ bé nè, con quậy nè, nhà sập không có tiền cất nè, rồi á là ruộng đất cầm ngân hàng không có tiền chuộc nè, dân dân hết phước rồi quý vị, gặp gì đó không à. Còn có phước cái gì cũng ngon lành, nhưng có phước là tiền đầy túi, còn không có phước là tiền khô cháy túi vậy thôi hả. Dạ, như vậy mình muốn có phước hay là muốn tổn phước? À, muốn có phước á, thì mình phải làm phước nha, mới có phước chứ tự nhiên phải là có phước đâu. Nên ngài Mục Kiền Liên á, thấy mẹ của ngài sanh dầm ngã quỷ đó, muốn cứu mẹ mình mới đi khất thực đường chát cơm. Cái bay xuống, ngài dùng thần lực, ngài bay xuống cái địa dưới cõi ngã quỷ á, ngài cho mẹ ngài ăn. Thì mẹ ngài á, ở cõi ngã quỷ nhiều quỷ lắm xung quanh á, nhưng mà bà Thanh Đề á, đâu có ăn liền đâu có gì, mới lấy tay che, một tay che lại lại bóc ăn, ăn vô tới miệng thành than lửa, nghiệp của người ta cơm thành lửa ăn có được đâu. Đâu có gì hỏi sao vậy, ngã quỷ biết nhiêu đó thì ta chia đi người một cũng được nữa, còn có chia đâu, có nhiêu lụm hết là một muối chia đôi một đường lụm hết, tham quá tham mà chết đi làm quỷ. Vì hiểu không, nên người nào ở trong nhà mình á, không có tương trợ anh em, không có lo cho cha mẹ ha, rồi á, mình tham quá trời tham, cái gì cũng chung đúc cho mình hết trơn đó, người đó tương lai sẽ thành quỷ đó. À, quý vị mà quỷ đói quả báo. Nên đó quý vị, tiền á nhiều quá thì nó cũng tốt, không có gì chứ, quý vị mà chết đi cũng để lại cho người khác, đâu mang theo được gì đâu. À, quý vị, bữa trước đi cái đám cũng quen quen phật tử ở bệnh cái cổ bệnh á, chở bệnh viện, cái người ta lợi ta thăm bệnh á, người ta cho tiền. Trời ơi, móc cái khăn ra, hai ba lớp khăn cái gói tiền chấm á, ta cho tiền rồi gói vô. Tiền thằng trai Út nó đi nuôi với con dâu đi nuôi, có trai Út có con dâu đó đó quý vị, để tiền đó dứt phát không cất vô. Đợi khi trai Út với con dâu đi khỏi chỗ đó, cái ngó mang lại không thấy ai, nó nhát túi tiền trong túi mình, ai mà không biết tiền tình đó không chị, mà không có ai đừng có nhát túi sợ nó thấy. Như vậy thì cổ bị ung thư, cái đâu khoảng tháng hai tháng sau cổ chết. Cái quý thầy đi đám á, đi liệm á quý vị, mình mới thấy cái cảnh lúc nuôi đó mà cổ mà che túi tiền, nó ghim lại, nó lấy túi tiền đầu tiên lúc thay đồ á, tin không, túi tiền nha bỏ trong cái quần mà có cái túi mà trước á, còn ghim cái kim tay nữa. Vậy mà không biết sao nó hay thì nó lợi, cái nó tháo kim tay nó lấy cũng lấy nguyên cọc nè, không biết nhiêu tiền nguyên cọc nó lấy nè. À, còn ảnh ai đó quý vị là cà giá nè, nó lột dây chuyền cũng lột sạch bách hết trơn, khi mà bỏ vô hộp mới quý vị không còn miếng nào trên người chứ, nên đâu. Trời ơi, phải chi mà hồi đó có chút đỉnh tiền mà đi cúng chùa ha, đi làm từ thiện rồi nhá, đi giúp đỡ người nghèo đó, bây giờ phước mang theo rồi, còn giờ phước bỏ lại đó, quý vị thấy chưa. Nên tiền thì nó cũng quý, nhưng làm phước nó quý hơn. Nên chúng ta cũng có tiền giữ túi thì giữ, nhưng mà đồng thời mình cũng phải làm phước thiện để được cái phước cho mình. Mai kia trở về các bụi đó, ở trong chùa thường nói là một mai mai, một mai giàu sang cũng mất sạc xài cũng tiêu, thông minh tài trí anh hùng ngũ si dại dột cũng chung một gò, biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẽ bước qua đò sông mê, cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới không. Tự nhiên cô Thanh Kim Huệ xuống cái vốn nháo trên vậy. Hồi nãy thầy xuống đâu ai vốn nháo đâu. Nghệ sĩ đôi lúc cũng thấy cũng mày phật tử ái mộ hơn tu sĩ ha. Cái nào cũng sĩ ha, mà nghệ sĩ người ta ái mộ hơn tu sĩ. Nhưng mà thôi, kệ tu sĩ ở chùa đâu ai biết đâu, nghệ sĩ hát trên truyền hình, hát trên tivi rồi người ta biết. Và đêm nay anh chị em nghệ sĩ đến từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ phục vụ, và có một số xe anh chị em nghệ sĩ tới, quý vị cho anh chàng hớt tay tán dương tinh thần đi, rồi nghe pháp rồi chúc nghe cái lương nha, nghe nhạc nghe cái lương nghe kịch rồi cho hay nha. Như vậy ngày một Quyền Liên á, đem cơm lại cho mẹ ăn, mẹ đâu ăn được đâu, ta gọi tham thì tham đó quý vị, tham quá nên cái lòng tham nó sẽ đốt cháy mình đi, nó sẽ ăn không có được. Do đó mà sống trên đời á quý vị, tiền thì quý thiệt, vàng thì quý thiệt, nhà thì quý thiệt, nhưng chết không có đem theo, phước mới đem theo. Nên từ đó ngài Mục Kiền Liên không cứu được mẹ của mình, nên ngài mới về bạch Phật. Và Đức Phật dạy rằng á, muốn cứu mẹ của con á thì con hãy làm phước cho thật nhiều và nhờ thần lực của mười phương chư tăng giúp đỡ thì mới cứu được mẹ con ra khỏi cảnh ngạ quỷ khổ đau. Do đó ngày một tiền liên trong cái ngày mà chư tăng tập trung đông nhất đó, đó là ngày lễ gọi là lễ tự tứ, có nghĩa là lễ sau khi gia hạ. Vào thời Đức Phật cho tới bây giờ thì chư tăng có nhập hạ 3 tháng vào rằm tháng 4 tới rằm tháng 7. Sau khi ra hạ đó gọi là lễ tự tứ, có nghĩa là lễ ra hạ. Thì bữa đó tất cả chư tăng ở các nơi câu hậu về một chỗ rất là đông. Do đó gọi là cúng dường đại tăng. Mình cúng đại tăng phước báo lớn lắm, có nghĩa là phước chúng như hải đó. Đức Phật dạy phước chúng như là biển cả mênh mông. Do đó mà ngày một miền liên vận động Phật tử cúng dường buổi gọi là lễ trai tăng và dân pháp y. Dân pháp y có nghĩa là dân y cho quý thầy mặt ở này nè, gọi là y đó, gọi là dân pháp y. Thì cúng dường và dân pháp y sẽ đem được nhiều phước báo, và từ cái phước báo đó đó hồi hướng cho ông bà cha mẹ của mình bị đọa đầy trong cảnh giới của đau khổ là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, chư tăng sau khi mãn 3 tháng an cư kiết hạ, chư tăng tu tam vô lậu học nên có nhiều cái thần lực rất là lớn, nên chư tăng tập trung chú nguyện cho ông bà cha mẹ của mình trước khi thọ thực đàn trai phải cầu chú nguyện cho người tính gia cầu thất thế mẹ cha thí chủ đặng bảy đời sẽ được siêu sanh cùng là cha mẹ hiện tiền, từ đó cũng tan ách nàng vậy đó, mình thấy không? Như vậy là nhờ phước báo cúng dường và nhờ phước chú nguyện của chư Phật Tam Bảo, trong đó có chư tăng và chư ni, nhờ quý vị thì ông bà cha mẹ mình thoát khỏi cảnh đau khổ. Nếu lỡ mà lỡ ông bà cha mẹ trên thế gian này quý vị làm nhiều điều tội lỗi, mình đâu có biết được mình có làm tội cái gì đâu, mình đâu biết được đâu quý vị. Miễn sao có lợi thì làm chẳng màng, bị nhốt, bị giam, bị cầm mà. Đối với cha mẹ trên đời này sống vì ai? Ai biết? Cha mẹ trên đời sống vì ai? Sống vì con á, quý vị. Cha mẹ trên đời sống vì con, sống từ lúc nhỏ cho đến bạc đầu luôn á. Sống tối ngày sống vì con không à. Như vậy sống á, thì phải làm, mà phải làm á, thì mang nghiệp. Vì sống vì con, mang nghiệp vì ai? Mang nghiệp vì con chứ mang nghiệp vì ai? Mà nghiệp á, mang nghiệp vì con, tức gì với con mình mới mang nghiệp. Do đó mình bị đọa là vì ai? Mình bị đọa vì con. Như vậy đạo lý mình vì con, mình bị đọa vì con, phải sao? Phải cứu mình. Mày thấy chưa? Do đó ngày một kiền liên phải cứu mẹ, là tại vì cha mẹ là thương con nên tạo nhiều hành nghiệp để nuôi con một đời gian nan lận đận lao đao. Quý vị thấy một người mẹ mà nuôi con lớn lên đó, quý vị cực khổ lắm. Người nào làm mẹ mới thấy, làm cha không thấy đâu. À, quý vị hoặc là thấy ít thà chứ không thấy nhiều. Vậy. Đó, bữa đó này có cô kêu có đau bụng. Có đau bụng, cổ nó xanh đó, đau bụng nó xanh kêu đau bụng gì? Đau bụng trước khi xanh đó, đau quá. À, cái đợt cổ la, la ông chồng đó thôi mà. Gác chịu chút đi, cổ mới quay ra. Tôi đau trong đau sao không biết. Đó, quý vị, người mẹ đó mang thai đứa con 9 tháng 10 ngày, có nghĩa là 280 ngày mang nặng dưới cái bụng á. Nên những người con nào biết công ơn cha mẹ của mình mang thai như thế nào á, cột cái trái bầu trước bụng á, lấy trái bầu nửa đầu á, cột nửa ký, bữa sau cột ký, bữa sau cột ký rưỡi, có đứa sanh ra tới 5 ký đó quý vị. Có nhiều người sanh 5 ký rưỡi luôn quý vị tin không? Là cột cái bầu 5 kg đó, mà ngày cũng như đêm đeo đó bên mình á, đeo ba lô ngược á, đeo ngoài trước đó. Nên quý vị cảm giác cái người mẹ mà mang thai con cực khổ như thế nào đó, thì mình cứ á, đeo cái trái bầu vô, mình quấn cái thùng vô đó, quấn ta băng keo vô đó đi, rồi đi đứng nằm ngồi mình cũng mang theo chân á. Nó khổ lắm, nó cực lắm. Cái trái bầu á, mình mang theo á, thì nó bể cũng không sao, nhưng mà đứa con á, mang bể không được. Nên cưng con như ngọc như vàng, như cưng kiếm mỏng vậy đó. Mình làm gì cũng để nhẹ nhàng, sợ con nó đau. Quý vị, nên mỗi khi mà cái người mẹ là thấy con mình nguy hiểm là người mẹ rất là đau lòng. Nhưng mà người con á, thấy mẹ mình nguy hiểm chưa chắc á, quý vị. Nhưng mà cái người mẹ thấy con mình nguy hiểm rất là đau lòng. Nên đối với một cái người ở tại thế gian này, ai cũng có cha, ai cũng có mẹ hết. Mà cha mẹ vì con cái của cha mẹ tạo hành nghiệp, mà vì tạo hành nghiệp ác nên cha mẹ phải đọa đày trong cảnh giới rất là đau khổ. Nên những người con đó quý vị có nhiệm vụ cứu cha mẹ khỏi cảnh giới đau khổ, thì cái đó là cái gốc kinh Du Lan đó. Kinh Du Lan gọi là, nói là kinh Du Lan Bồn, tức là cứu người bị treo ngược. Như vậy thì cái người mà cứu cha mẹ của mình thì đó được gọi là báo hiếu. Cứu là cứu giúp, cha mẹ bị đau khổ gì cứu cái đó. Nên cái người ta không hiểu hết từ Du Lan, nó tính là đợi cha mẹ chết là con cứu. Sao sống không cứu dùng cái con, đàn nào cũng khổ mà sao sống không cứu khổ mà chết mới cứu khổ. Cái gì không hiểu hết từ Du Lan. Du Lan là Du Lan báo hiếu. Báo hiếu là gì? Báo hiếu có nghĩa là đền ơn. Khi cha mẹ mình có ơn nặng với mình, ơn nặng ơn trọng như núi, thì giờ mình đền ơn. Đền ơn phải là chết không đâu quý vị, mà lúc sống cũng phải đền ơn đó. Thì cái đó mới gọi là cái từ đúng của từ Du Lan đó. Nên đền ơn phải làm sao? Phải cứu cha mẹ thoát khỏi cảnh giới của đau khổ. Bây giờ cha mẹ mình đang khổ dễ gì nào quý vị? Út ơi, má không có tiền thì khám bệnh, đó là không khổ gì tiền đó. Có đồng bạc nào chứ. Con người ta kỳ lắm nghe quý vị. Lúc mà ăn được không cho ăn, lúc mà không ăn được á quý vị, thì bác sĩ mới dặn. Người nào mà đi bệnh viện mà không ăn được á thì bác sĩ mới dặn, ăn gì được cho ăn đi. Hiểu rồi đó, nghe là bác sĩ kêu về mua hòm đó. Mà ông không nói về mua hòm, ông là ăn gì được cho ăn đi. Có ăn miếng nào được đâu mà ăn. Cái lúc đó không còn miếng nào được ăn cho bác sĩ kêu cho ăn đi. Lúc á mình á lại cần ăn á, ăn được không có miếng gì ăn cho nha. Còn lúc ăn không được á, đi thăm bệnh là đem lại nguyên chục cam, đem lại nguyên đống chôm, đem lại bánh trái đồng ngồi khóc không có ăn được đâu. Lúc đó úp lòng oxy còn dễ lên đâu ăn. Thế nên bây giờ á đang ở nhà nè, sao không có mua về ăn đấy quý vị. Nên từ đó kinh Du Lan báo hiếu, tức là kinh Du Lan Bồn, nói là mình trả ơn, trả nghĩa. Trả ơn nghĩa là gì? Người ta giúp mình gì mình giúp lại đó, gọi là trả ơn đó. Còn cứu khổ là gì? Người ta khổ ở đâu mình cứu đó, là đau khổ là cứu khổ. Như vậy thì Du Lan Bồn tức là cứu người bị treo ngược, và tinh thần của Du Lan Bồn là tinh thần báo hiếu phụ mẫu thâm ân. Như vậy báo hiếu nghĩa là gì? Có nghĩa là cha mẹ giúp mình cái gì mình sẽ giúp lại cha mẹ đúng cái đó, gọi là báo hiếu. Còn cha mẹ khổ cái gì mình cứu cha mẹ thoát khỏi khổ đó thì gọi là cứu khổ. Quý vị hiểu không? Như vậy bây giờ á, cha mẹ nó từng giúp mình gì nè? Cha mẹ nuôi mình phải không? Vì mình nuôi lại là què đấy, không què thiếu nợ nha. Cha mẹ tắm rửa cho mình, lúc cha mẹ bệnh hoạn mình phải tắm rửa lại đó. Cha mẹ giặt đồ giặt tả cho mình, khi mà cha mẹ lớn tuổi á, nằm chỗ liệt giường liệt chiếu á, đi toilet rồi mà dính trên quần áo dính lên tả, mình phải giặt tả lại đó quý vị. Lúc mà cha mẹ giặt tả cho con á quý vị, cha mẹ cười. Còn mấy đứa con giặt tả cho cha mẹ quý vị, nó nói nhảm. Bữa đó đó thì đi thăm bệnh ở bệnh viện, thấy nhỏ gái út nó giặt cái tả cho ông già, nó giặt á quý vị mà nó nhảm nhảm trong toilet á. Nó nói gì biết không? Nói ngày đi là giặt muốn chết luôn, mà giặt vừa gọi đi nữa, giặt vừa gọi đi nữa, giặt muốn chết luôn à. Bệnh gì không bệnh mà đi bệnh là mẫu ruột có bao nhiêu tuôn ra hết là muốn chết luôn à. Nửa tháng nay không muốn nghe gì trơn á, cứ nó vô nó cầm làm vậy đó quý vị. Bà quý vị thấy bà mẹ nào, người cha nào mà giặt tả giặt đồ cho con mà nói nhảm như bà điên không? Phải không? Không phải không? Giặt mà vừa giặt vừa vui đó quý vị. Còn mấy đứa con nó vừa giặt nó vừa quạo khổ vậy đó quý vị. Phải gọi là nước mắt chảy xuôi đó. Như vậy phải là báo hiếu quý vị. Báo hiếu nghĩa là cha mẹ giặt đồ mình phải giặt lại, cha mẹ đút cho mình ăn mình phải đút lại à nghe. Thấy không? Mà đút vừa vui chứ phải đút quạo nha. Cha mẹ đút ăn nè con phải chưa? Cha mẹ đút vậy đó. Còn mình đút cho cha mẹ quý vị, trời ơi mặt quạo là tối mắt coi đá banh mà giờ đút ăn hoài không nuốt đó quý vị. Cha mẹ quý vị đau khổ muốn chết, nuốt sao được nuốt, nên phải từ từ chứ phải không. Ăn nó muốn ém vô chỗ xong không phải đi coi đá banh đó quý vị thấy chưa. Như vậy phải là cái báo hiếu. Báo hiếu là cha mẹ mình á từng nuôi mình giúp mình cái gì thì mình làm lại y như vậy, gọi là đền đáp đó quý vị, gọi là đền đáp công ơn, có nghĩa là vậy đó. Nên nó mai mốt á mình chưa làm được cái gì cho cha mẹ, dù có nấu cơm cho cha mẹ bữa nào chưa, mình có cầm tiền dí vô tay cha mẹ chưa, À, rồi mình có đỡ đần cha mẹ lúc ốm đau bệnh tật chưa? À, quý vị, mình có quét nhà cho cha mẹ chưa? Có giặt đồ cho cha mẹ chưa? Nếu chưa có, người đó chưa có đền ơn. Mà người chưa có đền ơn là chưa có báo hiếu. Mà chưa có báo hiếu thì chưa có được phước đâu con. Đức Phật nói kinh nhân quả thiện ác có ba loại phước báo lớn nhất thế gian. Thứ nhất là cúng dường tam bảo, thứ hai chăm sóc bệnh nhân, thứ ba là báo hiếu cha mẹ. Nếu cha mẹ mình là bệnh nhân mình được có hai cái phước, chăm sóc cha mẹ, chăm sóc bệnh nhân luôn, hai cái dập lên có phước. Bên cha mẹ nào bệnh á, con cái đi nuôi được hai cái phước lớn của thế gian, giàu hết. Cha mẹ bệnh tật nằm chỗ nha, con cái lại vuốt ve thương yêu, vừa thương vừa hung đó chứ. Hồi đó ba má mình hung mình sao mình hung lại vậy, chả cũng chả nha. À, ông má má nha, mình vuốt ve ở kế bên á, sớm chiều nha. Hồi đó ba mẹ mình dí dầu cầu dáng đóng đinh, cầu che lắc lẻo gặp gình khó đi. Còn bây giờ mình cũng dí dầu luôn mà không dí dầu bài đó. Bây giờ mình đọc kinh cho cha mẹ mình nghe. Thấy không? Lấy cuốn kinh ra đọc cho cha mẹ an ổn tinh thần. À, quý vị, rồi lấy bài sám đó ra đọc cho cha mẹ an ổn tinh thần. Ông rồi bắt cái bản nhạc gì mà hát gì đạo đó cho mẹ nghe, khuyên cha mẹ niệm Phật, nhớ tới Phật. Đó, cái đó mình mới là báo hiếu đó. Đấy, thấy chưa? Nên á, những người con mà mình nhớ ơn cha mẹ mình làm gì, mình làm y lại như vậy thì được gọi là báo hiếu. Còn người con nào mà không có làm y được như vậy thì không phải gọi là báo hiếu mà là báo đời. Con báo đời, quý vị biết con báo đời không? Con báo đời là làm khổ cha lão khẩu mẹ là con báo đời. Mà con á là làm đối lại với cha mẹ, cha mẹ giúp mình gì mình giúp lại gọi là báo hiếu. Còn á quậy cha mẹ làm cha mẹ bao đau khổ là báo đời. Cái người báo hiếu được phước, giàu sang phú quý, niệm Phật được giảng sanh, tu được đắc đạo. Còn người báo đời đọa ở dưới tam đồ khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Như vậy quý vị muốn báo hiếu hay báo đời? À, muốn báo hiếu không? Nhưng mà lỡ con báo đời giờ sao thầy? Con quậy cha mẹ con nát tan hết trên rồi sao thầy? Như là đi Long An nè, đi xuống dưới tường là Giáp Năm á, có một nhỏ con gái hồi đi đám ma á, nó không thấy nó khóc, nhưng mà đi cúng Giáp Năm á, có gì nó đứng trước bàn thờ ông già đập cái bánh bàn thờ luôn, đập vô ma ơi ba ba đập bung bung cho bàn thờ, thấy kỳ quá. Sao hồi đám ma đáng lẽ ta khóc mới phải chứ, còn bây giờ á mồ yên mã đẹp mà khóc. À, có gì mình mới hỏi, hỏi cái con sau khi á khóc xong á, mình mắc lại hỏi con sau khi á là một năm trời mà con mới khóc, con khóc muội quá, con muội như nước đá con còn khóc. Là không phải đâu con, thầy ơi, con của con nó mới có 15 tuổi à, nó bỏ nhà nó đi nửa tháng nay kiếm không ra, nên con trước mặt thờ ba con khóc. Là ủa, con bỏ nhà đi hỏi gái trai lan gái, con sợ nó hư quá thầy ơi. Là đi bao lâu rồi? Là đi nửa tháng thầy. Là đi nửa tháng sợ hư gì, nó mới đi mũi nó hư rồi con ơi, đâu cần tới nửa tháng. Mũi mọc hả hư rồi, đâu cần tới nửa tháng. Bỏ nhà, bỏ cha, bỏ mẹ đi, mũi mọc hư rồi, không cần tới nửa tháng đâu. Cái hỏi là sao mà khóc vậy? Nói thầy ơi, thầy, hồi xưa đó, con 15 tuổi con muốn bỏ nhà con đi y như nó vậy đó. Nên ba của con, má con đó, đi kiếm con, mà ổng khổ sở, còn bệnh luôn á, đi sương gió ban đêm á, kiếm con của mình. Là hồi đó sau 15 tuổi mà bỏ nhà đi, là con giận ba con đi. À, con kêu ba con mua đồ cho con mà ba con không mua, con giận bỏ nhà đi đó, nên con bỏ nhà đi mới có con nhỏ đó đó. Hiểu không? Hiểu không? Hiểu không? Hiểu cái mới được, không hiểu được, nói không hiểu được. À, cái gì? Trời, đúng 15 năm sau, con nhỏ đó nó bỏ nhà đi tiếp. Quả báo đúng không? Vậy quả báo nó giờ đau khổ, kiếm con mà đau khổ, mẹ thương con mà cắt ruột đẻ ra mà vì đau khổ mới hối hận mới lại gặp thờ ông già khóc. Nó phải chứ không, nó khóc, quý vị hiểu không? Con người ta hối hận là sau khi cha mẹ chết đi rồi mới hối hận. Quý vị còn sống không hối hận đâu, khi chết đi rồi mới hối hận muộn rồi. Quý vị bia đá vô chi có nghĩa gì đâu, chút xíu ai hát cho nghe. Mày thấy chưa, cái bia đá đi mộ có nghĩa gì đâu, sao khi còn sống nè, không báo hiếu dùm cái đi. Nên cái người nào khôn, người nào có trí, có phước á, có gì báo hiếu cha mẹ khi cha mẹ còn sống. À, cái đó mới là phước báo đó. Nên Đức Phật nói là cha mẹ như Phật ở trong nhà chứ. À, của mình á, cha mẹ thương con như Phật thương yêu chúng sanh, báo hiếu cha mẹ như cúng dường cho Phật vậy đó, có gì hết chưa? Nên cha mẹ mình thiếu gạo thấy luôn á, thiếu cái là chăm vô đầy liền, thấy cái túi mà nó lủng cái một là chăm tiền vô ít lợi liền, thấy chưa? À, thấy bệnh cái là chăm thuốc vô liền cho uống, thấy chưa? Thấy á, cần khám bệnh là tóc thấy xe đi bệnh viện liền. À, tại chỗ thì không có gì đó mới gọi là báo hiếu chứ. Thấy cha mẹ làm nặng nhọc nhảy vô sốc giác liền, cái người con đó gọi là người con chí hiếu gì. Nên phước báo á, là trí tuệ thông minh, phước báo là luôn luôn lúc nào đem lại nhiều cái lợi ích cho cá nhân của mình. Rồi bây giờ đó gọi là báo hiếu nè. Thứ hai nó cứu khổ nè, là cứu người bị treo ngược, tức là Vu Lan Bồn. Cha mẹ khổ gì cứu đó, mình về nhà đó quý vị. À, mình hỏi cha mẹ, đi xa điện thoại và hỏi cha mẹ, mình mới biết tâm tư nguyện vọng của cha mẹ cần cái gì. Thì ta đang khổ đó, ta đang lo lắng cái gì, ta đang quan tâm cái gì, ta đang đau khổ tới cái gì. Bây giờ ví dụ như quan tâm với mình là mình học rất lên rất xuống hoài, vậy là cha mẹ khổ chỗ mình học dở phải không? Ráng cố gắng học hay lên đi, cứu khổ cho cha mẹ, phải không? Thấy mình lông bông liêu biêu không nghề không ngỏng chân, cha mẹ buồn đầu khổ lắm con ơi. À, như vậy ráng làm cho có cái việc làm cho cha mẹ an tâm, phải không? Rồi á, là cha mẹ đau khổ vì bệnh á, thì mình hết lòng chạy chữa. Cha mẹ đau khổ vì không có tiền á, thì làm cung cấp cho cha mẹ để cứu khổ. Cái đó gọi là Vu Lan Bồn, đó là cứu người bị đeo ngược, đó là cứu khổ cho cha mẹ. Như vậy thì của cải vật chất á, thì chỉ cứu cha mẹ của đời này thôi. Nhưng cái gì mới cứu cha mẹ về lâu về dài, quý vị biết không? Đó là tu hành đó mới cứu cha mẹ về lâu về dài. Nên cái người cứu cha mẹ có hai phần. Một phần là cứu trước mắt, là báo hiếu, làm lại những gì mà cha mẹ làm cho mình. Cái thứ hai nữa, cha mẹ khổ đau trên đời cái gì thì chúng ta giúp đỡ cho cha mẹ được vui vẻ. Cái đó là ở trong kiếp này thôi. Còn cái người mà giúp cho cha mẹ nhiều kiếp về sau á, có nghĩa là người giúp cho cha mẹ quy y Tam Bảo tu á quý vị. Nếu có cha có mẹ đó, mình mới nói ba má lớn, má lớn rồi, bây giờ ba má theo Phật đi, mai mốt mà có trả thân về lại với các bụi á thì con Phật ông rước. Còn lớn mà đánh bài tứ sắc với đánh số đời không à, thì là ông thần bài ông rước à má ơi, phải không? Mình nói vậy đó, ta giật mình, ta lo ngu. Muôn kiếp sanh linh giật mình tỉnh mộng, mà lời Nam Mô sám hối ngút ngàn sao, tiếng chuông ngân qua bể thẩm dạt vào, chừng bình tĩnh thấy một màu tan tóc. Cho nên thái tử Siddhartha đã giả từ hoàng tộc, vào rừng tàn cũng được mà thôi. 6 năm thanh tịnh ngày ngồi, bỏ đường vua chúa bỏ chiếc ngôi ngai vàng. Nên nói má sống 800 năm như bành tổ, nay có còn chăng, yểu số như nhan hồi 32 rồi cũng thác, giàu sang như thạch sùng một kiếp cũng tiêu vong, một đời dọc ngang như hạng võ sống ô gian, còn phải bỏ mình huống chi ta một kiếp phàm tình, giàu sanh ra tử tử sanh, 3 đường 6 nẻo phù du, chi bằng ta học tâm tu về nơi đất Phật thiên thu mới sống còn. Như vậy á, là trước khi á, ba mẹ muốn trở về với Phật phải quy Tam Bảo thọ trì ngũ giới nha. Bữa nào chùa Phước An á, ở kế sách đó có tổ chức quy y á, đăng ký liền, quy y được pháp danh quy Phật, quy Pháp, quy Tăng, quy Phật Lưỡng Túc Tôn, quy Pháp, quy Dục Tôn, quy Tăng Chúc Trung Tôn, quy Phật Cảnh, quy Pháp Cảnh, quy Tăng Cảnh, quy Phật rồi bất đọa địa ngục, quy Pháp rồi bất đọa ngạ quỷ, quy Tăng rồi bất đọa bàn sanh, và thọ trì 5 cái giới cấm, không được sát sanh, không được lấy của không cho, không tà hạnh trong các dâm dục, không nói dối, nói thiêu dệt, nói đâm thọc, nói ác khẩu, không dùng uống rượu và các chất gây nghiện. Chúng ta giữ gìn 5 cái giới cấm, phước báo nhiều, và đồng thời hàng ngày hàng đêm chúng ta cầu nguyện Đức Phật gia hộ cho mình được tiêu trừ phiền não tật bệnh, tiêu trừ tai qua nạn khỏi, đồng thời tạo nhiều phước lành để thủ đi cho mình. Dạ quý vị, đồ vật chất nhiều đó quý vị, mình tiễn bớt cho người ta đi. Có 10.000 cho 1.000, còn 9.000 bỏ tủ. À, thấy không? Có 100 bộ đồ cho người ta 10 bộ, 90 độ bộ mặc. À, quý vị thấy không? Tức là san sẻ giúp đỡ người khác để tạo nhiều cái duyên lành, nhiều cái phước lành, và đồng thời thường xuyên lại Phật niệm thân. À, lớn tuổi làm gì lại Phật phước lắm. À, quý vị lại Phật một lại phước sanh vô lượng, niệm Phật niệm á, nội việc Hà Sa mà. Về nhà không lo lại Phật, mà không lo niệm Phật mà toàn là đánh bài tứ sắc không. À, đánh số đề đánh bài tứ sắc không á, thì làm sao có phước được, thấy không? Ít gì sáng lại ba lại, chiều lại ba lại, niệm Nam Mô A Di Đà Phật nha. Nguyện mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi gia hộ cho con. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, hôm nay con đối trước Phật tiền, con niệm tới danh hiệu của Ngài. Khi sống xin Ngài độ con được thân an tâm lạc, tận bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi mạng, dị bình an, kiếp tường như ý. Sau khi xả báo thân này, xin hồi hướng phước báo công đức về Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà. Xin Đức Phật A Đà mười phương chư Phật chư Đại Bồ Tát từ bi tiếp dẫn con về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Đọc này. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái người nào niệm Phật đó quý vị, người ta không dám làm ác. Cái người nào niệm Phật đó, có phước lắm. Nên mỗi khi ta đó, niệm Phật đó, quý vị, cái quả báo chiếc xa quá, được giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, không giảng thì không sao. Nếu về Nam Phương Cực Khổ đó, quý vị, cái quả báo nè. Cái người niệm Phật đó, sanh ra tướng đó, đẹp lắm. Nhất là cái miệng đó, má lúng hai cái đồng tiền, thấy không? Còn bây giờ mình chửi lộn không muốn lúng đồng tiền, phải lấy hai cái sắc xỉa vô cho nó lúng. Chứ còn bình thường ta sanh ra ta có sẵn hai đồng tiền ngày đó. Ít nhất là niệm Phật đó, răng điều 32 chiếc. À, quý vị, răng á, là sát giới điều 32 chiếc. Còn tối ngày mà không niệm Phật mà chửi lộn nói xấu người ta không đó quý vị, răng á, cũng sanh ra 32 chiếc. À, mà chiếc có chiếc không, phải không? Chiếc có chiếc không, chiếc có không. Răng đều như hạt bắp, mà bắp Mỹ xen với bắp Việt Nam. Bắp Việt Nam ba lớn, bắp Mỹ ba lớn nè, xen hai cái răng lớn, cái răng nhỏ xỉa vô xỉa ra, phải không? Quả báo nó dốc nó láo rồi ta đó. Người đó thiếu á là tịnh khẩu, thiếu niệm Phật, thiếu trì kinh đó, là đến cái quả báo như vậy. Và hàng ngày á, chúng ta thường xuyên sám hối lấy tội lỗi của mình, lên trước bàn Phật nguyện Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Con tên họ là gì đó, pháp danh là gì đó, con xin sám hối tội lỗi con gây ra từ nhiều đời nhiều kiếp đến ngày hôm nay, do sáu căn mê lầm ba nghiệp tối tâm chẳng hay chẳng biết, đồng phạm nhiều đường dữ. Hôm nay con đồng xin sám hối. Nam Mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ben lại. Vậy đó, hàng ngày lại vậy đó. Và đồng thời mình hồi hướng phước báo cha mẹ ông bà của mình. À, chúng ta làm được bao nhiêu phước, làm bao nhiêu phước báo đó, mình thương ba của mình á, con xin hồi hướng hết cho ba con được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ. Nếu lỡ mà ông bà cha mẹ có mất á, mình hồi hướng cho ta giảng sanh cảnh giới an lành của mười phương chư Phật. À, và đồng thời cầu nguyện chư Phật chư Bồ Tát phóng quang phóng điểm lành từ bi, à, gia hộ trong bà cha mẹ gia đình của con được bình an. Nên đỡ chôn làm gì, à, dư thời gian làm gì, ta lên Phật, lên bằng là Phật nó lại. Lợi tới chùa trước tiên làm cái gì có phước nè. Vừa lợi tới cổng chùa trước tiên vô tới thấy hình Phật, xá Phật ấy, đi thẳng lên chánh điện lại Phật, đi xuống bàn tổ lại tổ, xong ra sao biết rửa chén. À, quý vị, mình không làm gì đâu. Đi á, vô chùa, vừa đi vô chùa đi thẳng ra sao luôn kiếm gì ăn chứ cái đã. Vậy hết chưa? Gặp Phật á, không có xá miếng nào, không có lại miếng nào, chứ sao ra phước được đó quý vị. Nên vô chùa đó quý vị, không có chạy giỡn, không có mất vệ sinh, không có nhiều chuyện, không có ăn cắp đồ. À, quý vị mà đồng thời vô chùa lại Phật, mình niệm Phật, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ lên trên chánh điện á, người ta thắp cây nhang, có ai thắp sẵn rồi khỏi thắp, mình cầu nguyện Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin nguyện cho mẹ con, nguyện cho ba con nếu còn sống á, thì tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ, thường hoạch kiết tường diễn ly khổ ách. Con cầu nguyện cho gia đình của con trên thuận dưới hòa, điềm lành đem đến, điềm dữ đem đi, tất cả tham sân si đều đoạn diệt. Con cầu nguyện cho bà cũ quyền thích cổ con nhiều đời nhiều kiếp, nương nhờ Phật lực, pháp lực, tăng lực mà giảng sanh cảnh giới Tây Phương Cực Lạc thế giới Đức Phật A Di Đà, xen chính phẩm nở về phẩm thượng Phật mười phương sanh ở phương Tây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lại ba lại nha, không nhớ không? Còn khi mình về nhà đó quý vị, sáng sớm lên mình thắp cây nhang nguyện mười phương chư Phật gia hộ mình được bình an, mọi người xung quanh được bình an. Chiều cũng y vậy, gọi là ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi dù quá cần cù nhân vài phút tập tu nguyện cầu, quý vị không? Rồi đó, đi ra khỏi nhà lại Phật ba lại, về nhà lại Phật ba lại, lên ăn cơm niệm Phật ba lần đó, rồi mình mới ăn cơm xong mới hồi hướng pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, đi ra ngoài đường hết lòng giúp đỡ những người già trẻ ốm đau bệnh tật đó, vân vân. Còn ở trong nhà phải giữ gìn năm cái giới, không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm đối với bản thân mình đó, không nói dối, không uống rượu để được phước sanh. Ra khi ta giữ giới lành thiện, quân tập hàng ngày, hàng ngày, hàng ngày đó quý vị, thì cái đường tu của mình gieo duyên lành được với nhà Phật. Mà người nào gieo duyên lành với nhà Phật đó, thì sẽ được thành Phật ở trong tương lai. Do đó mà quý vị muốn trả ơn báo hiếu cho cha mẹ của mình có hai cách. Cái thứ nhất là mình đền đáp công ơn của cha mẹ khi cha mẹ còn sống. Cách thứ hai là cha mẹ chết đi hết lòng tu tập, rồi hồi hướng phước báo công đức đó cho ông bà cha mẹ của mình. Công đức là mình tu tập để diệt đi tham sân si phiền não, còn phước báo là mình làm lợi ích cho mọi người bằng cách bố thí cúng dường bọn phước để giúp đỡ hồi hướng cho ông bà cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của mình. Như vậy mới được gọi là người con chí hiếu. Mà người con chí hiếu được chư Phật khen, chư Bồ Tát thương và được thế gian hết lòng tôn kính. Cái người nào có hiếu ta kính trọng lắm. Đứa bé nhỏ xíu này coi có hiếu không quý vị? Mình lên mạng coi cái đứa bé đó quý vị. Nó nấu cơm, nó bưng đút cho má, từng muỗng muỗng thấy tức ruột à. Nhỏ 4 5 tuổi à, mẹ nằm đó. Ông chồng á thì coi như bé à. Quý vị biết coi như bé không? Coi như bé bỏ thì coi như bé rồi. Bà vợ á thì nằm đó bệnh. Đứa nhỏ 4 5 tuổi quý vị nấu cơm, giặt đồ, rồi lại đút cho má, từ muỗng cháo nhìn tức ruột không. Như vậy đó quý vị thấy là ta kính trọng. Đứa bé nó phải là ta coi thường. Cái người nào có hiếu được ta kính trọng. Còn đứa nào mà không có hiếu nghe hỗn với cha mẹ rồi quý vị, ta khi dễ lắm, ta nhìn cái mặt thấy ghét. Hổ má nói câu, nói lại câu, mẹ cha nói câu, nói lại câu, còn là báo đời không. Không có giúp đỡ gia đình, không có chăm sóc cho cha mẹ, không có đỡ đần gì hết, là nhìn cái mặt là khó ưa, thấy không? Còn em nào nha ngoan ngoãn học giỏi, giúp đỡ cha mẹ nghỉ công lao sanh thành dưỡng dục tù lao, mình nhìn cái mình thiện cảm liền, thương liền đó quý vị. Rồi Phật khen, Bồ Tát khen, chư thiên khen ngợi, long thiên hộ pháp ngài đi âm thầm che chở, quý vị hiểu không? Nên các con mới lỡ đó. Mà mình có bất hiếu cha mẹ lên sám hối đi, rồi về nhà sám hối với cha mẹ của mình, từ đây hết lòng yêu thương. Nên trong kinh Du Lan nói thì dẫu cổng cha mẹ giáp dòng hòn núi tu di, đến trăm ngàn kiếp ân thâm chưa đền. Tại vì cha mẹ giúp đỡ nhiều quá, mình giúp đỡ có chút xíu mà còn than ghét buộc nữa. Trời ơi, bữa trước này có cô Phật tử là thầy ơi thầy, má con bệnh lâu quá trời luôn mà còn nằm liệt giường liệt chiếu á, thầy có cái cách nào không? Ở cách nào không? Là cách nào không? Là cách nào để trị bệnh hả gì ta? Má con bệnh hết hy vọng mày. Có cách nào cho đi sớm sớm? Cái người nào nha, bệnh á mà tụng kinh đi luôn, người đó tụng kinh hay á. Thầy có không sư huynh? Cái gia đình đó có cô Phật tử bệnh á, có gì bệnh 5-6 tháng không đi, mời 4 ông thầy về tụng, tụng 3 đêm liền không có bị không tỉnh mơ, ông đi. Cái có ông sư huynh lại ông tụng, ông mới thắp nhang lên chí tâm đảnh lễ đức hơi. Ôi ơi, ông được khen quá trời lên, 4 ông thầy tụng mà không đi, ông lợi ông chí tâm đảnh lễ, cái đi ông thầy hay quá trời hay. Là mời mốt đừng có mời ông tụng nha, ông tụng cái đức giữa chừng à, thấy không? Có thiệt, mọi người có cái nghiệp, ta chưa hết nghiệp, ta chưa đi, ta còn trả nghiệp thế gian, muốn ta đi sớm không à. Không hiểu không? Mình muốn đi sớm cho mình khỏe, ở đây thức đêm thức hôm chăm sóc đi tiêu đi tiểu, giặt tả giặt mền rồi quá cực quá, hôi quá, phải không? Nên nó đừng có nghĩ vậy tội lắm, vậy mình phải biết á, là một ngày phục vụ cho cha mẹ là một ngày có phước, một ngày á ở bên cha mẹ là một ngày á là chúng ta ôn lại cái tình thâm, à, tình cha. Chứ người ta còn ra ta thắp nhang, nó đêm đêm con thắp vàng trời chầu cầu cho cha mẹ sống đời bên con, cái ai đâu mà nhờ mấy thầy tụng kinh cho đi sớm là sao? Tao có hiểu không? Mai mốt mình tụng kinh đi sớm đi, mai mốt con mình nó cũng tụng đi sớm, vậy nó sớm hơn nữa đó. À, nó gọi là tiễn khách nha, mới vừa bệnh thôi á, chưa ngáp nó đã tiễn rồi đó. Thôi hiện tại giờ mình tiễn ba mẹ mình đi trước. Nên kể câu chuyện này rồi người ta mới kết thúc. Ngày xưa ở bên Nhật á, có một cái làng nọ đó quý vị. Thì cha mẹ già mới đem lên bỏ núi á, bỏ luôn ở chỗ đó vậy đó, rồi để mớ đồ cho ăn, ăn hết chết vậy đó. Giờ đó mà cha mẹ của anh này già, cái ông này mới sắp thay cái gánh gánh đi. Thì đứa con nhỏ 3 tuổi hỏi ba làm gánh làm gì đó. Thì gánh ông nội bà nội đi lên lon bỏ cho anh dài. Là bà lên tới cho anh, ba nhớ đem gánh về cho con nghe. Nó là về chi mày? Là mai mốt ba già con đem lên khỏi mất công làm. Ông nghe ông giật mình á, mới vậy thì ông nghĩ đem luôn. Nghe thấy chưa? Nên á, trong câu phương ngôn có câu: nếu ta bắn vào trong quá khứ một viên súng lục thì tương lai sẽ bắn ta một quả đại bác. Có nghĩa là chúng ta không có nghĩ tới ơn sâu nghĩa nặng của cha mẹ ông bà, thì con cái của mình nó cũng y chang vậy thôi à. Tại con cái nó học cái sách của mình mà, mình có sách nào học sách đó mà, vì thế không? Nên muốn con cái mình có hiếu thì mình phải có hiếu với ông bà cha mẹ của mình. Muốn con cái của mình thương mình thì mình hãy thương yêu thật tình bằng cả trái tim đối với cha với mẹ với ông bà mình đi, thì con cái nó sẽ thương yêu mình thật tình nè. À, quý vị đừng có tính toán so đo vậy chứ, đó, cha mẹ không tính mình biết mà tới giờ mình tính toán so đo tốn kém gì, tiền bạc rồi cũng hết không? Nhưng cha mẹ thì có một thôi, tiền bạc có thể kiếm được, à, mày hiểu không? Do đó ta đừng có tính toán gì hết trơn á. Nên ra vào lễ Vu Lan bảo hiếu hôm nay của chùa Phước An á, cái sách Sóc Trăng của mình, quý vị tập trung tề tụ về đây. Và tối nay đặc biệt có cái chương trình văn nghệ, ngày hôm nay mưa tầm tã chỉ có tối này tặng để quý vị xem văn nghệ thôi, đó là chùa mình đó, cũng có phước đó, hiểu không? Do đó mà chúng ta ráng cố gắng về nhà ta tu tập cầu nguyện cho bà cha mẹ luôn luôn lúc nào cũng được bình an, chứ mình hết, chứ đừng có để một ngày nào đó cha mẹ đã ra đi rồi mình mới khóc, mình mới làm thơ. À, quý vị hồi nhỏ nhỏ thầy có đọc cái dòng thơ nè: khi tôi vừa mới lớn mẹ tôi đã qua đời, lần đầu tiên tôi hiểu thân phận trẻ mồ côi, quanh tôi ai cũng khóc, im lặng tôi sầu thôi, để dòng nước mắt chảy là bớt khổ đi rồi. Hoàng hôn phủ trên mộ, chung chùa nhẹ nhẹ rơi, tôi thấy tôi mất mẹ như mất cả bầu trời. Nên là rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã có thời gian ở đây để mình chia sẻ một cái thời pháp hơn tiếng đồng hồ chùa Phước An nhân ngày lễ Vu Lan báo hiếu. Xin chúc cho toàn thể quý vị chúng ta trong cái lễ Vu Lan báo hiếu có được nhiều phước báo công đức nhất, mà hồi hướng cho bà cha mẹ của mình, người còn sống trên thế gian á, thì được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ, thương hoạch kiết tường, diễn ly khổ ác. Còn người nào đã qua đời, xin cầu nguyện cho tất cả ông bà cha mẹ quá cố được siêu sanh về cảnh giới an lành của mười phương chư Phật, nhất là cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thế giới Đức Phật A Di Đà, xen chính phẩm trở về Phật thượng, Phật mười phương sanh ở phương Tây. Nguyện đem công đức cúng dường pháp đi cúng dường chay tăng, cầu nguyện cho ông bà cha mẹ, và cầu nguyện cho tất cả chiến sĩ trận vong, đồng bào tử nạn, hà sa ngã quỷ, thập loại vô hồn, thừa từ Phật lực thính pháp văn kinh tốc xả mê đồ, giảng sanh tịnh độ, âm siêu dương thế hải yến hà thanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo, cầu cho thiền môn hưng thạnh, hải chúng an hòa, tứ chúng đà na tăng viên phước thọ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch trên Đại Đức Giảng Sư, vừa qua là hơn một tiếng đồng hồ mà Ngài đã từ bi thương xót vì chúng con nơi đây mà ban bố cho chúng hàng Phật tử chúng con những lời dạy bảo chân thành sâu sắc để cho chúng con nương theo đó tu tâm dưỡng tánh, hầu sau này nương nhờ nơi quay lực của mười phương chư Phật và hiện tiền cho tôn đức tăng để chúng con được sanh về vạn lành. Và chúng con xin nguyện khắc cố ghi tâm những lời chư tôn đức dạy, chúng con sẽ làm hành trang, làm kim châm trong đời sống hàng ngày của mình. Kính bạch trên chư tôn đức, vào giờ này thời thuyết pháp đã viên mãn, thay lời ban tổ chức, con xin kính nguyện hồng ân tăng bảo tùy từ gia hộ trên thượng tọa giảng sư luôn luôn được pháp thể thanh năng tuệ đăng thường chiếu, để với Ngài mãi mãi là tàn cây bóng cả che mát cho chúng con trên bước lộ trình tìm về bảo sở. Và cầu nguyện cho thân pháp được pháp thể thanh năng, chúng sanh được dị độ. Nam Mô Thường Quan Hỷ Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam Mô A Di Đà Phật. Thời giờ này con xin kính thỉnh thượng tọa khởi tâm.
Xin mời toàn thể quý vị đứng lên, chúng ta hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.